broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 9 tháng 8 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về nhận định của Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger về mối quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo. Sau đó là các tiết mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Pháp Quốc. Các hiệp hội gia đình Công giáo Pháp bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cựu Tổng giám mục Paris, vừa qua đời tối Chủ nhật vừa qua. Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Ba vừa qua, các hiệp hội gia đình Công giáo Pháp đã đề cao Đức Hồng Y Lustiger như một trong những tiếng nói luôn bên vực những người bé mọn và cô thế. Thông cáo của Hiệp hội các gia đình Công giáo Pháp nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y là người đã có can đảm lên tiếng chống lại một xã hội ngày càng lấy lợi lộc kinh tế làm thước đo mọi sự. Đặc biệt liên quan đến vấn đề đạo đức trong sinh học, Đức Hồng Y đã nhắc lại rằng việc sinh sản của con người không phải là chuyện chế tác hay tiêu thụ. Theo Hiệp hội các gia đình Công giáo Pháp, Đức Hồng Y cũng luôn luôn quan tâm đến sự tiến bộ của văn minh, sự thay đổi não trạng của con người và nhất là tự do của con người trong việc mưu cầu công ích cho mọi người. Theo thông cáo của Hiệp hội các gia đình Công giáo Pháp, một trong những di sản khác của Đức Hồng Y là hiện đại hóa các phương tiện đào tạo và truyền thông. Đài truyền hình Catio và đài phát thanh Notre Dame là một điển hình. Công tin Pháp Quốc. Chỉ có khoảng 35.000 người hành hương đến lộ Đức nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồng Xác lên trời. Chỉ có khoảng 8 chiến xe lửa đặc biệt và nhiều chiến xe buýt sẽ đưa khách hành hương từ khắp nơi trên nước Pháp đến lộ Đức trong cuộc hành hương thường niên lần thứ 134 này. Theo ban tổ chức, cuộc hành hương năm nay cũng nhằm mục đích tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger. Cuộc hành hương sẽ được các linh mục và gia đình dòng Đức Mẹ lên trời đứng ra điều động và đặt dưới sự chủ tọa của Đức cha Robert Legal, giám mục giáo phận Toulouse. Sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân và người khuyết tật được 4.000 thiện nguyện viên săn sóc. Trong các thánh lễ và gặp gỡ trong cuộc hành hương, người ta sẽ lắng nghe chứng từ của một số nhân vật nổi tiếng như linh mục Guy Gilbert, chuyên hoạt động cho các thanh thiếu niên đường phố, bà Claire Chi, người sống sót từ các trại tập trung của Khmer Đỏ, hay đức cha François Garnier, giám mục Compre, người sẽ nói về chỗ đứng trong giáo hội của những người ly dị hay tái hôn. Tin Nashville, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y có cuộc hành tòa thánh hứa sẽ đẩy mạnh hồ sơ phong chân phước cho người sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus, Hoa Kỳ. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên với tư cách là có cuộc hành tòa thánh, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã đến khai mạc đại hội thường niên lần thứ 125 của Hội Hiệp sĩ Columbus. Trong thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức mới, với hàng trăm vị gồm Hồng Y và giám mục đồng tế, Đức Hồng Y Bertone hứa sẽ đẩy mạnh vụ án tôn phong chân phước cho cha Michael McGiffney, người sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus. Hiện nay, cha McGiffney đã được nhìn nhận là đệ tớ Chúa. Nếu được phong thánh, thì Ngài sẽ là người Mỹ đầu tiên được tôn phong hiển thánh. Hội Hiệp sĩ Columbus chuyên hoạt động từ thiện đã được cha McGiffney thành lập tại New Haven, bang Connecticut năm 1882. Công tin Hoa Kỳ, giáo dân Công giáo Mỹ đã quyên góp được trên 7 triệu Mỹ Kim để tài trợ cho giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin. Cuộc quyên góp hàng năm này sẽ được dành để tài trợ cho 476 dự án tại 12 nước Nam Mỹ. Bản phúc trình hàng năm của Ủy ban về các giáo hội tại châu Mỹ Latin của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ được công bố hồi tháng 7 vừa qua đã đưa ra những con số trên đây và những hình ảnh về hoạt động của các giảng viên giáo lý tại các vùng nông thôn ở châu Mỹ Latin. Đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe nhóm họp tại Aparecida, Brazil hồi tháng 5 vừa qua đã nhấn mạnh đến một số vấn đề cấp bách mà giáo hội tại lục địa này đang phải đương đầu. Ngân khoản viện trợ của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ dành cho các giáo hội tại châu Mỹ Latin là do sự đóng góp của giáo dân thuộc 159 giáo phận trên toàn nước Mỹ. In Bucharest, Romania. Giáo hội chính thống Romania nêu vấn đề về việc các giáo sĩ cộng tác với cơ quan mật vụ Romania dưới thời Cộng sản. Hội đồng nghiên cứu các văn khố của cơ quan mật vụ Romania dưới thời Cộng sản hiện đang xem xét các giáo sĩ hay chức sắc cấp cao nào đã làm điềm chỉ viên cho cơ quan mật vụ này. Hội đồng này sẽ chú ý đặc biệt đến những hồ sơ của những ứng viên có thể thay thế Đức Thượng Phụ Theotis qua đời ngày 30 tháng 7 vừa qua. Về phần mình, một tổ chức không chính phủ có tên là Diễn đàn Công dân Romania cũng đã lên tiếng kêu gọi các vị chức sắc nào trong hàng giáo phẩm chính thống đã từng cộng tác với cơ quan mật vụ, không nên ra tranh cử vào chức vụ thượng phụ. Người phát ngôn của tổ chức này nói như sau: với lời kêu gọi này, chúng tôi mong mỏi tránh cho tình trạng giáo hội được lãnh đạo bởi một người đã từng thỏa hiệp với ma quỷ. Trong những năm gần đây, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu hãy mở lại hồ sơ của cơ quan mật vụ Cộng sản Romania có liên quan đến các linh mục chính thống. Giáo hội chính thống Romania cũng đồng ý với việc làm này, nhưng đồng thời cũng yêu cầu phải làm như thế nào để tránh đặt nhiều người vào thế khó xử. Chính Đức Thượng Phụ Theotis cũng đã từng bị tố cáo có dính líu đến cơ quan mật vụ, nhưng ngài vẫn luôn chối bỏ điều đó. Hồi năm trước, ngài đã tuyên bố rằng phán đoán về việc làm của các linh mục là trách nhiệm của giáo hội, chứ không phải là của chính trị. Được biết, cuộc bầu cử vị tân thượng phụ chính thống Romania sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 tới đây. Tin Moscow. Các nhà thờ và dòng tu chính thống tại Moscow tưởng niệm các nạn nhân dưới thời Stalin. Hôm qua, thứ Tư mùng 8 tháng 8 vừa qua, các nhà thờ và dòng tu chính thống trên toàn thủ đô Moscow đã làm lễ tưởng niệm các nạn nhân đã bị sát hại trong hai năm 1937 và 1938 tại Butovo, gần thủ đô Moscow. Dưới thời Stalin, cơ quan mật vụ đã bắn và chôn những người bị chế độ gán cho nhãn hiệu là kẻ thù của nhà nước. Phần lớn các nạn nhân là linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo hội chính thống Công giáo Do Thái, Hồi giáo và người Armenia. Tổ chức có tên là Lá cờ Thánh Entrée đã đưa ra một dự án giáo dục có tên là Dưới ngôi sao của Mẹ Thiên Chúa. Nằm trong chương trình này là một cuộc rước kiệu thánh giá từ Solovki đến Butovo. Cuộc rước kiệu thánh giá này có mục đích tưởng niệm các nạn nhân của cuộc đàn áp hồi thập niên 30 của thế kỷ trước. Solovki là một quần đảo đầu tiên được dùng làm nơi lưu đày tất cả những người chống lại ý thức hệ cộng sản. Đây là mô hình của những trại tập trung về sau được biết đến với tên là quần đảo Gulag. Tại các nhà thờ ở thủ đô Moscow đã diễn ra một nghi thức an táng để tưởng niệm các nạn nhân của vụ giết người tập thể trong hai năm 1937 và 1938. Theo các số liệu được lấy ra từ các văn khố, tại Butovo chỉ trong thời gian 14 tháng đã có 20.675 người bị sát hại. Tổng cộng, điều thường được gọi là cuộc đại khủng bố dưới chế độ Stalin đã cướp đi mạng sống của khoảng 700.000 người. Tin Pakistan. Chính phủ và giáo hội Công giáo tại Pakistan quan ngại về làn sóng bạo động đã bộc phát sau khi chính phủ tấn công vào một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Islamabad. Đã có hơn 200 người thiệt mạng trong các cuộc đánh bom tự sát và nhiều cuộc tấn công khác diễn ra tại Pakistan sau khi chính phủ ra lệnh tấn công vào ngôi đền thờ đỏ ngày 10 tháng 7 vừa qua và hạ sát người chủ tọa buổi cầu nguyện là ông Abdul Rashid Ghazi. Tổng cộng có trên 100 người bị thiệt mạng trong cuộc đối đầu bắt đầu một tuần lễ trước đó giữa chính phủ và ban quản trị đền thờ. Các viên chức chính phủ nói rằng đền thờ này đã được sử dụng để tổ chức các hoạt động khủng bố. Trong cuộc gặp gỡ với các sĩ quan quân đội tại Rawalpindi, Tổng thống Pervez Musharraf nói rằng chủ nghĩa cực đoan và tổ chức dân quân là mối đe dọa lớn nhất cho nền an ninh của đất nước và chính phủ sẽ làm mọi cách để dập tắt mối đe dọa này. Cha Francis Nadim, người đứng đầu một tổ chức không chính phủ có tên là Ủy ban Đối thoại Liên tôn Toàn quốc, đã quy trách nhiệm cho chính phủ về cuộc bạo động diễn ra ngày 27 tháng 7 vừa qua. Cha John Murad, tổng đại diện của giáo phận Hyderabad, cũng đồng ý với nhận định trên đây. Vị linh mục này cũng nói rằng tình trạng bạo động hiện nay tại Pakistan đã ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống của người dân nghèo, vốn là những người không dám rời bỏ nơi sinh sống để đi tìm công ăn việc làm. Cha Jacob Dogra, tổng đại diện của giáo phận Islamabad, Rawalpindi, thì lại nói rằng cuộc xung đột giữa những người Hồi giáo dung hòa và những phần tử cực đoan tại Pakistan đã tạo ra hỗn loạn trong dân chúng. Vị linh mục này cho biết các giáo hội Kitô khác nhau trong giáo phận của ngài sẽ tổ chức một buổi lễ cầu nguyện chung vào ngày 14 tháng 8 tới đây, nhân ngày độc lập của Pakistan. Trong buổi lễ đại kết này, đại diện của các giáo hội Kitô sẽ cầu nguyện cho hòa bình xứ sở cũng như các nạn nhân của các cuộc bạo động. Tin San Salvador. Một cuộc thảo luận đã diễn ra tại Vatican nhằm tìm hiểu xem đức cha Oscar Romero là một vị tử đạo vì niềm tin tôn giáo hay vì chính trị. Đức cha Romero đã bị sát hại tại San Salvador trong lúc dân thánh lễ hồi thập niên 80. Đức cha Romero đã nói với các ký giả như sau: các bạn có thể nói với dân chúng rằng nếu họ giết tôi sẽ tha thứ và chúc lành cho những người hành động như thế. Hy vọng rằng họ sẽ chống nhận thức được rằng họ chỉ mất giờ mà thôi. Một vị giám mục có chết đi, nhưng giáo hội của Chúa sẽ không bao giờ chết. Vài ngày sau đó và chỉ một ngày sau khi kêu gọi người dân Salvador hãy vâng theo luật Chúa cho dẫu luật ấy có trái ngược với lệnh của chính phủ, vị giám mục này đã bị bắn chết trong lúc dân thánh lễ. Đức cha Romero luôn được dân chúng, nhất là các nông dân, xem như là một người hùng. Lập trường của vị giám mục này về những vấn đề xã hội không phù hợp với cái nhìn của một số viên chức tại Tòa Thánh Vatican, nhất là trong những gì có liên quan đến thần học giải phóng tại châu Mỹ Latin. Thêm vào đó, hình ảnh của ngài luôn được đặt bên cạnh nhà cách mạng thiên tả Che Guevara. Chính vì thế mà Tòa Thánh e ngại rằng việc tôn phong chân phước cho ngài có thể khơi dậy nhiều vấn đề chính trị vốn chưa được giải quyết. Mặc dù ca ngợi công đức và chứng từ đức tin vĩ đại của vị giám mục này, Đức Thánh Cha Benedicto đã không chính thức ủng hộ việc tiến hành hồ sơ phong chân phước cho ngài. Theo Đức Hồng Y, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha dành quyền quyết định cho Bộ Phong Thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về nhận định của Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger về mối quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo. Vừa là người Do Thái, vừa là Công giáo. Hơn ai hết, Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger vừa qua đời tối Chủ nhật vừa qua, là người có thế giá nhất để nói về mối quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, nhân dịp đến Roma để mừng kỷ niệm 40 năm Công đồng chung Vatican II công bố tuyên ngôn thời đại chúng ta về mối quan hệ giữa Do Thái và Kitô giáo, Đức Hồng Y Lustiger đã có một bài phát biểu về mối quan hệ này. Trước hết, Đức Cố Hồng Y, Tổng giám mục Paris, đã nhắc đến cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến. Việc mừng kỷ niệm 40 năm tuyên ngôn về quan hệ giữa Do Thái và Kitô giáo cũng trùng hợp với việc kỷ niệm 60 năm ngày quân đội đồng minh giải phóng trại tập trung Auschwitz, là nơi thân mẫu của ngài đã bị sát hại. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto, nhân dịp viếng thăm một hội đường Do Thái tại thành phố Köln, Đức Quốc, Đức Hồng Y nói rằng, đây quả là một tội ác không thể diễn tả bằng lời nói và không thể tưởng tượng được. Dù vậy, từ 40 năm qua, mặc dù có những hình thức bài Do Thái mới, vẫn có những nỗ lực để tạo ra sự cảm thông, tin tưởng và tôn trọng giữa Do Thái và Công giáo. Một trong những người có công nhất, theo Đức Hồng Y Lustige, chính là Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị. Trong bài phát biểu về mối quan hệ giữa Do Thái và Công giáo, Đức Hồng Y Lustige nói đến trách nhiệm chung của hai tôn giáo đối với nhân loại, nhất là trong bối cảnh của xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Theo Đức Hồng Y, Thiên Chúa đã trao cho Do Thái và Công giáo trách nhiệm và giúp cho nhân loại ý thức về ơn gọi và sự hiệp nhất của mình. Ngài nói, như những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký đã viết, nhân loại đã được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Giữa những khác biệt, vẫn có những nẻo đường và những chứng nhân về ánh sáng của thuở ban đầu để giúp cho nhân loại tìm ra được định mệnh của mình. Theo Đức Hồng Y, để có thể cùng nhau giúp cho nhân loại ý thức được nguồn gốc, ơn gọi và định mệnh của mình, Do Thái và Công giáo cần phải nắm chắc bản sắc của mình. Ngài giải thích, trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu dạy, ơn cứu rỗi đến từ người Do Thái. Không có người Do Thái, tính đại đồng của Kitô giáo sẽ chỉ là một thứ nhân bản chủ nghĩa trừu tượng. Trái lại, không có Kitô giáo, thì Do Thái giáo, dù mang lời hứa của Chúa dành cho mọi dân tộc, làm sao có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình? Hai tôn giáo gắn liền với nhau, nhưng đâu là nền tảng của mối dây liên hệ này? Đức Hồng Y Lustige nói rằng, câu trả lời đã được ghi trong trang đầu tiên của Tân Ước. Thật thế, Tân Ước khởi đầu bằng một gia phả mà những dòng đầu tiên là Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Jacob, Jacob sinh ra Judah và các anh em mình. Như tác giả của quyển Tin Mừng thứ nhất ghi lại, những dòng này dẫn vào gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con của David, con của Abraham. Kitô giáo liên hệ chặt chẽ với Do Thái giáo. Người tín hữu Kitô đón nhận từ dân tộc Do Thái toàn bộ Kinh Thánh. Các tín hữu Kitô cũng như người Do Thái luôn hướng về một niềm hy vọng. Cả hai đều có chung một mặc khải. Chính mặc khải này hướng cái nhìn của họ về cùng một chân trời và trao phó cho họ cùng một trách nhiệm là giúp cho nhân loại ý thức về nguồn gốc, về ơn gọi và định mệnh của mình. Theo Đức Hồng Y, cựu Tổng giám mục Paris, trong bối cảnh của hiện tượng toàn cầu hóa hiện nay, tuy sự tiến bộ của nhân loại vẫn còn pha trộn với bao nhiêu bóng tối và mâu thuẫn, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy rằng niềm hy vọng được các tiên tri loan báo và được Tân Ước công bố đang được thực hiện. Đó là niềm hy vọng chung của Do Thái và Công giáo. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói rằng, không phải vì niềm hy vọng chung đó mà xóa bỏ mọi khác biệt giữa hai bên. Để thực hiện niềm hy vọng đó, Ngài nói như sau. Mỗi bên đều được mời gọi tiến tới trong bổn phận thực thi công lý và hòa bình đã được Thiên Chúa quan phòng ủy thác cho mình. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Maria, mẹ của Thiên Chức Linh Mục. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Ai dâng lên Chúa Cha những giọt máu cuối cùng và nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu? Ai dâng lên Chúa Cha vết thương đau từ trái tim không hồn của Chúa Giêsu? Thưa, người đó chỉ có thể là mẹ Maria mà thôi. Trên thập giá, khi Chúa Giêsu đã tắt thở, Ngài rút lui để nhường chỗ cho mẹ Maria. Mẹ thực sự thực thi cử chỉ tư tế khi dâng lên Chúa Cha thân xác Chúa Giêsu và những giọt máu cuối cùng của Ngài. Dâng của lễ hiến tế lên Thiên Chúa là một hành động tư tế cao trọng. Chỉ có tư tế mới dâng tiếng hiến lễ. Tư tế không nhất thiết phải đích thân giết con vật hy sinh, nhưng tư tế phải là người dâng tiếng nó. Đây là nét thiết yếu trong chức tư tế. Trên thập giá, Chúa Giêsu không tự sát tế, nhưng chính Ngài đã hiến dâng sự sống của Ngài, và hành động tư tế của Ngài nằm trong chính việc hiến dâng sự sống ấy. Cũng thế, mẹ Maria không phải là người đã cầm gươm đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, nhưng chính mẹ là người đã tiến dâng thân xác của Ngài. Mẹ cũng dâng hiến lễ này cùng một ý hướng như Chúa Giêsu, nghĩa là để tôn vinh Chúa Cha và cứu rỗi nhân loại. Chức vụ tư tế của Chúa Giêsu là một chức vụ tư tế của tình yêu và vâng phục đối với Chúa Cha. Mẹ Maria tiếp tục chức vụ tư tế ấy bằng cách dâng lên Chúa Cha trái tim bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu. Mẹ hoàn tất điều mà chính Chúa Giêsu không thể dâng tiến được, tức dâng tiến lên Chúa Cha tấm thân đầy thương tích và không hồn của Ngài. Ngài không thể dâng những giọt máu cuối cùng và nước từ trái tim bị thương tích của Ngài. Chỉ có mẹ Ngài, người đứng dưới chân thập giá của Ngài, mới có thể làm được cử chỉ ấy. Tư tế luôn luôn là một người trung gian. Trong chức vụ tư tế của Kitô giáo, vị linh mục luôn luôn hành động như một gạch nối giữa Chúa Cha và tạo vật. Dưới chân thập giá, mẹ Maria đã thực sự hành động với tư cách ấy. Nếu mẹ Maria bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu, mẹ cũng được liên kết với Ngài như là cội nguồn của chức vụ tư tế. Trên thập giá, Chúa Giêsu là cội nguồn của chức tư tế. Ngài hoàn tất điều Ngài đã thiết lập trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Trong bữa tiệc ly, Ngài đã trao ban chính Ngài như của ăn và nói với các tông đồ: "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Như vậy, trong bữa ăn cuối cùng, Ngài đã thiết lập chức linh mục thừa tác và bảo các tông đồ hãy tiếp tục cử chỉ này. Chức linh mục thừa tác trực tiếp gắn liền với bí tích thánh thể. Điều làm nên chức linh mục thừa tác chính là quyền được hành động nhân danh Chúa Giêsu và thực hiện mầu nhiệm thánh thể. Nhưng bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu lại gắn liền với thập giá. Bữa ăn ấy là một với thập giá. Nếu không có thập giá, bữa ăn cuối cùng không thể đạt được mọi hiệu quả. Thư gửi cho giáo đoàn cho thấy, cho phép chúng ta hiểu được sự nối kết giữa chúc thư và cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết này cần thiết để chúc thư của Chúa Giêsu đạt được giá trị trọn vẹn. Trên thập giá, Chúa Giêsu trở thành cội nguồn của chức linh mục thừa tác. Cùng với Thánh Augustino, chúng ta có thể nói một cách chính xác hơn rằng, chính từ vết thương trong trái tim Ngài, từ đó chảy ra máu và nước mà các bí tích của giáo hội phát sinh. Do đó chúng ta có thể nói rằng, chính trên thập giá và qua vết thương trong trái tim Ngài mà Ngài đã sinh ra giáo hội trong và qua các bí tích. Như thế, chính trong vết thương của trái tim Ngài mà Ngài trở thành cội nguồn của chức linh mục thừa tác và chức linh mục vương giả chung của mọi người tín hữu Kitô. Như vậy, khi chúng ta nhìn vào mầu nhiệm thập giá, chúng ta hiểu mỗi dây liên kết thâm sâu mà Chúa Giêsu đã muốn thiết lập giữa chức linh mục thừa tác và chức linh mục chung của các tín hữu Kitô. Chức linh mục thừa tác được thiết lập là để phục vụ chức linh mục chung của mọi tín hữu. Chính vì sự thánh thiện của giáo hội và của mỗi một thành phần giáo hội mà chức linh mục thừa tác được thiết lập. Mà bởi vì là một bí tích cho nên chức linh mục thừa tác hướng đến việc thông ban ân thánh. Linh mục hành động nhân danh Chúa Giêsu. Linh mục là khí cụ để nhờ đó ân thánh được thông ban. Mẹ Maria đóng một vai trò đặc biệt trong chức vụ tư tế trong giáo hội. Đối với chức linh mục chung của mọi tín hữu, mẹ là trung gian mọi ân thánh. Hơn nữa, vì là người đầu tiên tham dự vào chức vụ tư tế chung này, mẹ Maria giúp chúng ta hiểu được đặc điểm chính yếu của chức tư tế. Là một người mẹ, mẹ dạy chúng ta sống chức vụ tư tế chung này. Mẹ cho phép chúng ta hiểu rằng, chính trong tình bác ái huynh đệ mà chức vụ tư tế được thể hiện trọn vẹn. Chúng ta có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta chịu trách nhiệm về người anh em của chúng ta trước mặt Chúa. Và bởi vì chúng ta chịu trách nhiệm về người anh em của chúng ta, cho nên chúng ta phải có thể dâng hiến sự sống của chúng ta cho họ. Đây là đòi hỏi thiết yếu của chức tư tế chung mà chúng ta phải thực thi để đi theo Chúa Giêsu và mẹ Maria. Mẹ Maria đã dâng hiến con mẹ trên thập giá. Vì yêu thương chúng ta, mẹ cũng đã đồng ý để bị tách lìa khỏi con mẹ một cách vô cùng đau thương. Trong chức vụ tư tế chung, mẹ đồng ý dâng hiến sự sống trần gian của con mẹ để chúng ta có thể sống sự sống thần linh, để chúng ta được sinh ra trong sự sống thần linh. Như vậy, mẹ dạy chúng ta hiểu rằng, để sống chức vụ tư tế chung, chúng ta phải có thể dâng lên Thiên Chúa tất cả mọi ân huệ Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta. Vì trách nhiệm đối với những người anh em của chúng ta phải có thể giúp cạn và dâng tất cả lên Thiên Chúa. Đối với mẹ Maria, không có hiến lễ nào hoàn hảo cho bằng Chúa Giêsu. Không có của lễ nào cao quý hơn của lễ mà mẹ đã dâng lên Chúa Cha khi đứng dưới chân thập giá. Qua lễ tế ấy, mẹ cho chúng ta thấy rằng linh hồn của chức vụ tư tế chung chính là tình bác ái huynh đệ. Một cách cụ thể, chúng ta có thể thực thi chức vụ tư tế chung ấy bằng sự tha thứ. Dưới chân thập giá, mẹ đã cùng Chúa Giêsu tha thứ. Đây là của lễ cao cả nhất mà mẹ đã cùng Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Trong chức vụ tư tế chung, các tín hữu mang lấy trách nhiệm đối với người anh em của mình, cho nên họ cũng phải tha thứ cho nhau. Tha thứ là hành động cao cả nhất của lòng nhân từ. Do đó, tha thứ là trọng tâm của chức vụ tư tế chung. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của sứ điệp là chúng con sẽ nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần đứng ngự xuống trên chúng con và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Trích từ sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8. Và sứ điệp gồm có 8 số như sau. Số 1 nói về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Số 2 về lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Số 3 lễ hiện xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của giáo hội. Số 4, Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và nguyên lý hiệp thông. Số 5, Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm. Số 6, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Số 7, sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Và cuối cùng số 8, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới trên thế giới. Trong 2 lần vừa qua, chúng ta đã đọc số 1, số 2 và số 3. Hôm nay chúng ta hãy đọc tiếp 2 số, số 4 và số 5. Số 4 nói về Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và là nguyên lý của sự hiệp thông. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Nhưng để hiểu sứ mạng của giáo hội, chúng ta phải trở lại phòng tiệc ly, nơi các môn đệ tụ lại với nhau. Vừa cầu nguyện với Đức Maria, một người mẹ, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần đã được hứa ban. Mọi cộng đoàn Kitô cần phải luôn múc lấy sự linh ứng từ hiện ảnh giáo hội lúc khai sinh này. Sự phong phú tông đồ và truyền giáo, một cách chính yếu, không phải là kết quả của những chương trình và các phương pháp mục vụ được soạn thảo một cách khôn ngoan và hữu hiệu, nhưng là hoa trái của sự cầu nguyện không ngừng của cộng đoàn. Ngoài ra, sự hữu hiệu của sứ mạng còn giả thiết rằng các cộng đoàn hiệp nhất với nhau, nghĩa là có một con tim, một linh hồn mà thôi. Và rằng các cộng đoàn sẵn sàng làm chứng cho tình yêu và niềm vui mà Chúa Thánh Thần đổ tràn vào tâm hồn các tín hữu. Vị tôi tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Trước khi là hành động, sứ mạng của giáo hội là chứng tá và là sự chiếu tỏa. Trích thông điệp sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc, Redemptoris Missio số 26. Và đã xảy ra như thế vào khởi đầu của Kitô giáo, khi những anh chị em ngoại giáo như giáo phụ Tertulliano đã viết. Khi những anh chị em ngoại giáo trở lại nhờ nhìn thấy tình yêu thương hiện diện giữa những người Kitô. Họ nói, hãy xem những người Kitô yêu thương nhau biết chừng nào. Kết thúc cái nhìn ngắn gọn về lời Chúa trong Kinh Thánh, Cha mời gọi chúng con hãy ghi nhận như thế nào Chúa Thánh Thần là hồng ân cao cả nhất của Thiên Chúa cho con người, và như thế là lời chứng cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta, một tình yêu được diễn tả cách cụ thể như là lời thưa vâng đón nhận sự sống mà Thiên Chúa muốn cho mỗi tạo vật của Ngài. Lời thưa vâng đón nhận sự sống có được hình thức trọn vẹn của nó trong Chúa Giêsu Nazareth và trong chiến thắng của Chúa trên sự dữ và nhờ qua ơn cứu chuộc. Về vấn đề này, chúng ta đừng bao giờ quên rằng tin mừng Chúa Giêsu trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần không được rút gọn thành một sự ghi nhận thuần túy, nhưng muốn trở thành tin mừng cho kẻ nghèo, thành sự giải phóng cho những kẻ bị tù đày, là sự sáng mắt cho kẻ bị mù lòa, đó là tất cả những gì được biểu lộ một cách rõ ràng trong ngày lễ ngũ tuần. Ngài trở thành ân sủng và trách vụ của giáo hội đối với thế giới, sứ mạng ưu tiên của giáo hội. Chúng ta là những hoa trái của sứ mạng của giáo hội, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta mang trong mình dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này, bởi vì Thánh Thần của Chúa luôn nhắc nhớ đến mỗi người và một cách đặc biệt qua trung gian chúng con. Những người trẻ, những kẻ muốn khơi dậy trong thế giới ngọn gió và lửa của một lễ hiện xuống mới. Và tiếp sau đây là số 5, Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm. Các bạn trẻ thân mến, cả trong ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần tiếp tục hành động một cách quyền năng trong giáo hội, và những hoa trái của Thánh Thần là phong phú, trong mức độ chúng ta sẵn sàng mở rộng chính mình, đón nhận sức mạnh canh tân của Chúa Thánh Thần. Vì thế, điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết rõ Chúa Thánh Thần, bước vào trong tương quan với Ngài, và để cho Ngài hướng dẫn. Nhưng đến đây tự nhiên nảy sinh một câu hỏi. Chúa Thánh Thần là ai đối với tôi? Thật vậy, đối với không ít những người Kitô, Chúa Thánh Thần tiếp tục là đấng không được biết đến. Vì thế, đây là lý do tại sao, trong thời gian chúng ta chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, Cha muốn mời gọi chúng con hãy đào sâu sự hiểu biết cá nhân của chúng con về Chúa Thánh Thần. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng, tôi tin Đức Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Phải, Chúa Thánh Thần tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, là nguồn mạch sự sống có sức thánh hóa chúng con, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào trong tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, đấng đã được trao ban cho chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 5. Tuy nhiên, không đủ nếu chỉ biết Ngài mà thôi. Cần phải tiếp nhận Ngài như là đấng hướng dẫn linh hồn chúng ta, như là vị Thầy nội tâm, là đấng dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm ba ngôi. Bởi vì chỉ một mình Ngài có thể mở rộng lòng trí chúng ta để chúng ta tin, và cho phép chúng ta sống đức tin mỗi ngày một cách trọn vẹn. Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta đến với kẻ khác, thắp lên trong chúng ta ngọn lửa tình yêu, và biến đổi chúng ta thành những nhà truyền giáo của tình yêu Thiên Chúa. Cha biết rõ chúng con, những người trẻ, chúng con mang trong tim lòng sùng mộ to lớn và tình yêu đối với Chúa Giêsu, và biết rõ chúng con ao ước gặp gỡ và nói chuyện với Chúa Giêsu. Nhưng chúng con hãy nhớ rằng, chính sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, làm chứng, kết thành và xây dựng nhân vị chúng ta trên nền tảng chính con người Chúa Giêsu, đứng chịu đóng đinh chết và đã phục sinh. Chúng ta hãy làm cho mình trở nên thân quen với Chúa Thánh Thần, để trở nên thân quen với Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp hai số 6 và 7, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, sẽ được tổ chức tại Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành Trình Với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời một đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô
ngày sinh tình đế huynh.
Đức Giêsu là người giống với chúng ta trong mọi sự trừ tội lỗi. Ngài tham gia vào bản tính con người, nghĩa là tham gia vào cùng khung hữu thể của con người. Nhưng Ngài cũng tham gia bản tính Thiên Chúa, nghĩa là Ngài đồng thời tham gia cảnh vực hữu thể của chính Thiên Chúa. Nhưng hai sự tham gia này được thực hiện, hướng dẫn và điều hành bởi một ngôi vị, đó là ngôi lời, con Thiên Chúa. Sự hiệp nhất và hữu thể của Đức Giêsu Kitô được thực hiện nơi ngôi vị này. Tuy nhiên, ngôi vị thiên tính này hướng dẫn, điều hành và tác động mỗi bản tính trong hai bản tính theo những khả năng riêng và những đặc tính cá biệt của mình. Vì vậy mà nên nói rằng nhân tính của Đức Giêsu thật sự sinh hoạt trong mọi sự theo tính con người. Nhưng cũng cần thêm rằng, những gì nhân tính đó làm và chịu đựng đều được hướng dẫn, nâng đỡ và chu toàn bởi chính ngôi lời con Thiên Chúa. Đó là tóm kết những quy định về đức tin và mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô sau nhiều thế kỷ, từ các thánh tông đồ cho đến thời chúng ta. Quy định của công đồng Chalcedonia chỉ đạo suy tư về Đức Giêsu Kitô cho đến ngày nay. Về điểm này cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, thời Trung cổ và đặc biệt là Thánh Thomas Aquino đã đóng một vai trò quan trọng. Qua gần 15 thế kỷ, người ta lặp lại lối đặt vấn đề của họ, cố soi rọi hai điểm chính yếu. Vấn đề hiệp nhất trong cùng một ngôi vị. Làm thế nào con người và Thiên Chúa có thể kết hợp làm một nơi Đức Giêsu Kitô, mà Thiên Chúa lại không tiêu hút hết con người? Và mầu nhiệm cứu chuộc, làm thế nào Đức Giêsu và việc Ngài đã làm có thể mang lại sự cứu độ cho toàn thể thế giới? Những nhà thần học hôm nay đặc biệt đưa thêm những suy tư về ý thức của Đức Kitô vào những vấn đề ấy. Làm thế nào con người Giêsu đã có thể ý thức rằng mình là Thiên Chúa? Nói chung, nỗ lực chính trong nhiều thế kỷ là bình chú, lặp lại và nối tiếp giáo huấn của công đồng Chalcedonia. Vào thời Tân Kỳ lại xuất hiện nhiều đối kháng, nhiều thắc mắc liên tục và dồn dập đặt ra. Xét cho cùng, tại sao phải chấp nhận một truyền thống và một giáo huấn như là những thẩm quyền duy nhất về chân lý, kinh thánh và cảm nghiệm cá nhân không đủ hay sao? Tại sao lại phải nhìn nhận một thẩm quyền đặc biệt ngay cả nơi kinh thánh, lý trí không đủ để con người đạt đến chân lý sao? Cuối cùng, tại sao cứ mãi bận tâm về các lối suy tư, chẳng phải là chỉ nên để ý đến điều mà lịch sử có thể giúp chúng ta hiểu về Đức Giêsu hay sao? Vì Đức Giêsu là người, nên Ngài cũng là một nhân vật của lịch sử như bao nhiêu vị khác hay sao? Sự thể không phải là tình trạng song hành, đôi đường đôi nẻo xa lạ với nhau. Một bên là truyền thống của cộng đồng Kitô giáo, bên kia là phe chống đối của thời Tân Kỳ, nhưng mỗi bên tìm cách bảo vệ và cố thủ lập trường của mình, sợ bên kia tấn công. Vào thời đại chúng ta, đối diện với những gì đang bị đặt lại thành vấn đề, phía Kitô giáo, Tin Lành cũng như Công giáo, người ta đã thực hiện được một công trình to lớn khi nêu lên lại những câu hỏi liên quan đến Đức Giêsu mà tâm thức thời đại đang đặt ra. Những nhà chuyên môn về Kinh Thánh, những nhà chú giải Kinh Thánh, truy cứu lại Tân Ước. Họ thiết định nhiều dữ kiện, trong đó có một số bằng chứng rất quý, không thể nào hoài nghi được nữa, có thể giúp người ta dựa vào một cách an toàn. Những dữ kiện này vừa liên hệ đến Đức Giêsu, vừa liên hệ đến những lý do đã thúc đẩy các thế hệ Kitô hữu đầu tiên trình bày về Ngài như họ đã làm. Còn phía các nhà thần học, thì họ dựa vào các nhà chú giải Kinh Thánh để cố gắng diễn tả đức tin muôn thuở một cách linh hoạt hơn, trả lời cho những thắc mắc và chống đối dấy lên từ con người ngày hôm nay. Họ có lối tiếp cận mới và áp dụng những phương pháp mới mang lại lợi ích cho chúng ta. Phần lớn những tên tuổi về thần học ngày nay đã viết về Đức Giêsu Kitô như thế, trước hết ở Âu Châu và Mỹ Châu, nhưng ngày nay ở Phi Châu và Viễn Đông, có nhiều nỗ lực rất đáng lưu ý nhằm trình bày những khuôn mặt của Đức Giêsu vừa đúng với đức tin của giáo hội, vừa thích ứng với các nền văn hóa của các dân tộc địa phương. Cuối cùng, không ai mà không biết đến vị thế dành cho Đức Giêsu Kitô trong trào lưu thần học rất quan trọng mới đây. Chúng tôi muốn nói đến thần học giải phóng ở châu Mỹ Latin và các nơi khác. Có thể nói, đây là những chứng cớ cho thấy từ Giêsu, Đức Giêsu đã không ngừng làm cho người ta chú tâm và mãi còn làm cho ta chú tâm. Nay là lúc cần nhìn rõ hơn nữa điều hay nào, lợi ích nào mà Ngài có thể luôn luôn mang lại cho chúng ta ngay trong thời buổi này. Như thế nào, tại sao và đến mức nào?
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chưa bao giờ thế giới có nhiều bức tường cho bằng thời đại này. Để ngăn ngừa khủng bố xuất phát từ phía Palestine, chính phủ Israel đã cho xây lên một bức tường dọc theo những khu có đông dân cư Palestine. Bức tường này đương nhiên đã nhốt hàng bao nhiêu ngôi làng Palestine vào trong rọ. Gần đây hơn, tại Baghdad, Iraq, quân đội Mỹ cũng có một sáng kiến tương tự. Nhiều bức tường hiện đang được xây lên xung quanh những khu phố dọc theo sông Euphrates, là nơi có đông người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni đang sinh sống. Dọc theo vạn lý trường thành thời đại bằng xi măng này là vô số những trạm kiểm soát. Mục đích của bức tường này dĩ nhiên là để tách biệt các cộng đồng Shiit và Sunni, vốn là hai hệ phái Hồi giáo đang kình chống nhau kịch liệt, đồng thời bảo đảm an toàn cho dân cư, bất luận thuộc bên nào. Bức tường dài 5,5 cây và cao hơn 3 thước này, dĩ nhiên, chỉ có thể là biểu trưng của sự thất bại của quân đội Mỹ lẫn chính quyền Iraq. Iraq vẫn mãi mãi mang hình ảnh có một xứ sở luôn là con tin có một cuộc chiến tôn giáo không có lối thoát. Bức tường này là một bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy tại Iraq, các tôn giáo không thể sống chung hòa bình với nhau. Tại đảo Shifa, kể từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đem quân sang chiếm đóng vào năm 1975, một bức tường cũng đã được dựng lên, chia các hòn đảo thành hai. Một bên là chính thống giáo, một bên là Hồi giáo. Tại Ceuta và Melilla, dọc theo bờ biển Maroc, một thứ tường rào cũng được thiết lập để ngăn chặn làn sóng di dân lậu vào Âu Châu. Tại Belfast, Bắc Ireland, trong hơn 30 năm nội chiến giữa Tin Lành và Công giáo, người ta cũng thấy dựng lên những hàng rào kẽm gai phân biệt rạch ròi, khu nào là của người Công giáo, khu nào là của người Tin Lành. Dọc theo biên giới hơn 5.000 cây số giữa Ấn Độ và Bangladesh, giữa Trung Quốc và Nam Hàn, người ta cũng thấy dựng lên biết bao nhiêu hàng rào để ngăn chặn sự qua lại của người di dân lậu. Nhưng nổi tiếng nhất trong những bức tường của thời đại, có lẽ là bức tường vừa mới được chính phủ Hoa Kỳ dựng lên dọc theo biên giới Mexico. Mục đích không phải để chống khủng bố, mà để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp từ Mexico và các nước Nam Mỹ. Tục trung, 20 năm sau khi điều được gọi là bức tường ô nhục Berlin bị đánh đổ, cứ tưởng thế giới sẽ là một nơi bớt chia rẽ và ít bị sâu xé hơn vì các cuộc xung đột. Nhưng thực tế xem ra hoàn toàn trái ngược. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay Trung Quốc đang là nơi thu hút nhiều du khách nhất. Một trong những thắng cảnh được du khách chiếu cố đến nhiều nhất dĩ nhiên là Vạn Lý Trường Thành. Nghĩa may thay, kỳ quan thế giới này lại là biểu tượng của chính nỗi sợ hãi. Tần Thủy Hoàng cho đắp lũy, xây tường là vì sợ bị ngoại xâm tấn công. Tụ trung, ở đằng sau bất cứ bức tường nào cũng có ẩn nấp một nỗi lo sợ. Sợ bị tấn công, sợ bị trộm cướp, sợ bị dòm ngó, sợ bị theo dõi, sợ bị quấy rầy. Có những bức tường bằng xi măng, bằng hàng rào kẽm gai, bằng cây cối. Đó là những bức tường có thể thấy được và được dựng lên để đề phòng sự xâm nhập của người khác. Nhưng phần lớn các bức tường đều vô hình. Đó là những bức tường của nghi kỵ, ganh tương, ích kỷ, tham lam, oán thù. Người dựng lên những bức tường ấy không chỉ để đề phòng và tránh xa người khác, mà để tự giam hãm chính mình trong cô đơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong thế gian để phá đổ mọi bức tường ngăn cách. Chúa đã ngồi đồng bàn với những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Chúa đã tự đồng hóa với những kẻ bé mọn nhất. Chúa đã hòa giải mọi người trong Chúa và giao hòa nhân loại với Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết phá vỡ mọi bức tường ngăn cách trong tâm hồn chúng con, để chúng con biết tìm đến với mọi người trong phục vụ yêu thương, hòa bình, hòa giải, tha thứ. Nhờ đó, chúng con mới cảm nhận được ơn bình an Chúa hứa ban cho chúng con.
Sự bình an trong danh Giê-xu, giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao
khốn khó những đôi tay từ trong đời ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi sáng trắng ơn yêu thương dẫn dắt chưa tôi luôn luôn mỗi ngày sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Cha chi thanh lúc an vui hay trong lo buồn dịu êm bên tai nghe Chúa ban bình an sống trong ơn yêu thương dẫn dắt Chúa chưa tôi luôn luôn mỗi ngày sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn sống trong ơn thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.